Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 11 năm 2015 gồm có Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về bức tâm thư Liên hiệp bề trên Thượng cấp Việt Nam gửi anh chị em sống đời thánh hiến. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tôi lang thang đi tìm Chúa, tìm trong đôi mắt hoen lệ sầu, tìm trong đôi chân rã rời, còn cô đơn mong gặp Chúa. Lời kinh giữa đêm đông thật buồn, lặng nghe tiếng chân ai thật gần. Phải chăng Chúa đã đến đánh thức tâm hồn tôi? Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa từ hỏi lòng hay sang thứ tha, mở lòng ra để đón lấy vì ngọt ngào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 19, từ câu 1 đến câu 10. Sau khi vào Jericho, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó, có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được. Vì dân chúng đông, mà ông lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm xì với nhau. Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ. Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi cho người nghèo. Và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-xu mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham. Vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, có những cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta chán nản và thất vọng. Nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ làm cho chúng ta vui mừng và được biến đổi. Bài tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ cuộc gặp gỡ ấy. Cuộc gặp gỡ của Gia-kêu và Đức Giê-xu. Cuộc gặp gỡ này tạo ra sự biến đổi nội tâm, biến đổi tâm hồn. Sự biến đổi ấy không chỉ diễn ra nơi bản thân ông, mà cuối bài tin mừng chúng ta thấy cả gia đình ông được biến đổi, được ơn cứu độ. Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Có hai nhân tố tạo nên sự biến đổi đó. Một là sự cố gắng của chính Gia-kêu. Ông tìm cách xem mặt Đức Giê-xu, chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Chúa Giê-xu. hai là lòng nhân từ của Chúa Giêsu. Ngài nhìn lên ông, Ngài gọi ông xuống mau đi. Ngài đưa đề nghị đến với ông. Hôm nay, tôi phải ở lại nhà ông. Như thế, ơn cứu độ là kết quả của sự hợp tác hai phía, phía con người và phía Thiên Chúa. Con người phải cộng tác với Thiên Chúa, thì Ngài mới cứu được con người. Gia-kêu đã cố gắng tìm cách gặp Chúa Giê-xu, mặc dù có vị thế, vì ông là người đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Nhưng ông đã không tỏ ra e dè và ngại ngùng trước mọi người khi trèo lên cây sung để có thể nhìn được Chúa Giê-xu. Và khi gặp được Chúa rồi và được sự gợi ý của Ngài, ông đã đón Ngài vào nhà, cũng có nghĩa là đón Chúa ngự vào tâm hồn ông và mọi người trong nhà ông. Ông đã từ bỏ địa vị và sự giàu sang để được theo Chúa. Cuối cùng, ông và cả nhà ông đã nhận được ơn cứu độ, mặc dù ông là người tội lỗi. Còn nếu con người không cộng tác với Thiên Chúa, thì Ngài không thể cứu độ được họ, vì Thiên Chúa luôn luôn tôn trọng sự tự do của con người, tôn trọng sự lựa chọn của họ. Khi nói về điều này, Thánh Agustino đã nói rằng, Thiên Chúa dựng nên con người không cần con người, nhưng để cứu chuộc con người, thì Ngài cần đến sự cộng tác của con người. Sự cộng tác của con người trước hết là sự hoán cải, biết để Chúa biến đổi tâm hồn mình, biết tôn giữ luật Chúa như ông Elijah trong bài đọc 1, biết sẻ chia của cải và biết đền bù những thiệt hại cho những người mình đã gây ra, như ông Gia-kêu trong bài tin mừng hôm nay. Lạy Chúa Giê-xu, trong xã hội phát triển ngày nay, có quá nhiều thứ lôi cuốn chúng con xa rời Chúa. Xin cho chúng con có được niềm khao khát gặp Chúa như ông Gia-kêu, để biết khước từ những gì ngăn cản và làm chúng con xa cách Chúa. Xin cho chúng con sẵn sàng đón Chúa vào tâm hồn, và để Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, hầu chúng con đón nhận được ơn cứu độ là chính Chúa. Amen.
Gặp gỡ Thiên Chúa là tự tìm tới chính tâm can, tìm niềm vui sau bao ngày đánh mất. Gặp gỡ Thiên Chúa là mỉm cười với chính anh em, để tình yêu luôn căng tràn sức sống. Gặp gỡ Thiên Chúa từ hỏi lòng hay xâm thứ tha, mở lòng ra để đón lấy vì ngọt ngào niềm hy vọng, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương, niềm hạnh phúc trong an bình yêu thương.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam. Thánh lễ cầu cho giáo phận bế mạc tuần tĩnh tâm Linh Mục Đoàn. Chiều 13 tháng 11 vừa qua, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục Giáo phận Hà Nội, đã chủ sự thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội để cầu cho giáo phận và bế mạc tuần tĩnh tâm Linh Mục. Thánh lễ được cử hành với sự đồng tế của Linh Mục Đoàn Tổng Giáo phận tham dự kỳ tĩnh tâm thường niên tại Tòa Tổng Giám mục. Tham dự thánh lễ có đông đảo quý chủng sinh đại chủng viện, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa. Bước vào thánh lễ, Đức Hồng Y ngỏ lời với cộng đoàn về buổi cử hành này và cảm ơn anh chị em tín hữu đã cầu nguyện cho những ngày tĩnh tâm. Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y nói, dân mà Chúa chọn thì vì những lỗi lầm của họ mà họ bị phân tán đi khắp nơi, nhưng Thiên Chúa là Cha, Ngài không bỏ đoàn con của Ngài, nên luôn luôn Ngài tìm cách để quy tụ họ về. Và khi đã được quy tụ về, họ sẽ được gặp gỡ Ngài. Đó cũng là ý nghĩa của tuần tĩnh tâm mà chúng tôi đang trải qua. Đó cũng là sự việc mà chúng ta đang thực hiện trong giờ phút này. Vì khi chúng ta tụ họp lại, thì chúng ta cầu nguyện, và cầu nguyện chính là điều thiết yếu trong đời sống của mỗi chúng ta. Nhờ cầu nguyện, chúng ta mới có thể sống hiệp nhất và bác ái với nhau. Đó chính là điều thiết yếu mà Chúa chờ đợi chúng ta nơi gia đình, giáo xứ và giáo phận của chúng ta. Đức Hồng Y đề cập tới vấn đề cầu nguyện. Chúng ta cũng đã từng quy tụ lại và cũng đã cầu nguyện, nhưng xem ra chúng ta chưa xác tín đủ trong lời cầu nguyện của mình. Theo Đức Hồng Y, có hai điều cần thiết trong cầu nguyện. Điều thứ nhất, khi cầu nguyện, chúng ta cần có ý hợp tâm đầu. Nghĩa là, khi cầu nguyện, chúng ta phải là một cộng đoàn, một đoàn dân của Chúa, một lòng, một ý. Khi cầu nguyện mà chúng ta còn phân rẽ, thì lời cầu nguyện của chúng ta không xứng để dâng lên tới Chúa được. Điều thứ hai, khi chúng ta cầu nguyện, thì đừng quên nhân danh Chúa. Chúa hứa rằng lời cầu nguyện của chúng ta sẽ được chấp nhận, nhưng Ngài cũng có đặt ra điều kiện là phải nhân danh Ngài, tức là theo cách thức mà Ngài chỉ dạy, theo cách thức mà sáng danh Ngài, cầu nguyện để làm cho lời của Ngài luôn được thực thi. Chỉ trong trường hợp đó thì Ngài luôn hiện diện ở giữa chúng ta. Và khi đó, Chúa Cha không thể nào từ chối lời cầu nguyện của chúng ta. Vì Chúa Cha luôn yêu thương và sẵn sàng nghe lời con của mình. Chúng ta phải biết tha thứ cho nhau, vì chính sự tha thứ làm cho chúng ta nên một lòng một ý, xóa đi sự chia rẽ. Đức Hồng Y cũng nhắc tới gương tha thứ của Thánh Phêrô và cảm nghiệm của Thánh Gioan Tông Đồ. Thánh Phêrô đã tha thứ một cách mạnh dạn. Đạo Do Thái dạy tha thứ cho người khác 3 lần. Còn Ngài tha thứ đến 7 lần, tức là sự tha thứ vô hạn. Nhưng Chúa đòi hỏi sự tha thứ vô cùng lớn, tha thứ trọn vẹn, tha thứ không có giới hạn, không có điều kiện. Sự tha thứ đến từ chính Thiên Chúa. Chúng ta không thể tha thứ trọn vẹn, nhưng dựa vào ơn của Chúa, chúng ta mới có thể làm được điều đó. Đây là điều mà Thánh Gioan cảm nghiệm sâu xa, và Ngài kết luận rằng, tình yêu cốt ở điều này, không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai con của Người đến để làm của lễ đền tội cho chúng ta. Khởi đi từ tình yêu vô cùng lớn lao của Thiên Chúa, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Rồi Đức Hồng Y kết thúc bài giảng của mình bằng lời kêu gọi cộng đoàn sống yêu thương và tha thứ như chính Chúa. Ngài nói, bao giờ nói đến tha thứ, nói đến yêu thương, thì đừng nghĩ đến mình, cũng đừng nghĩ đến người đã xin lỗi, nhưng hãy nghĩ đến Chúa, và cảm nghiệm xem Ngài đã tha thứ đến thế nào, và chỉ một chút sự tha thứ của Chúa mà chúng ta áp dụng cho anh chị em của mình, thì cũng đã đẹp lòng Chúa. Chúng ta hãy tin tưởng, với thánh lễ mà chúng ta đang cử hành đây, lời Chúa chính là sức mạnh cho chúng ta, bàn tiệc mình máu thánh là chính Chúa, thông ban sự sống của Ngài cho chúng ta, và chúng ta đón nhận tràn đầy để chúng ta có thể yêu thương và tha thứ như chính Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Tin Vatican. Đức Thánh Cha trả lời phỏng vấn của Nhật báo Đường Phố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Nhật báo Đường Phố ở Hòa Lan, Đức Thánh Cha Francisco phê bình những tín hữu nói về những người nghèo khổ và vô gia cư nhưng lại sống như ông hoàng Pharaon. Nhật báo Đường Phố thuộc hệ thống các báo Đường Phố là một tổ chức bác ái quy tụ hơn 113 báo Đường Phố ở 35 nước trên thế giới. Hàng chục ngàn người vô gia cư bán các báo này trên các đường phố để có thể sống còn. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha nhắc đến hai cám dỗ mà giáo hội thường gặp phải. Trước tiên, giáo hội cần phải nói sự thật, kể cả bằng chứng tá về sự nghèo khó. Nếu một tín hữu nói về nghèo khó hoặc về những người vô gia cư mà lại sống như ông hoàng Pharaon thì không thể được. Cám dỗ thứ hai là thỏa hiệp với chính quyền. Ta có thể ký kết những hiệp định nhưng phải rõ ràng, minh bạch. Ví dụ, chúng ta điều hành dinh thự này nhưng kết toán phải được kiểm soát để tránh tham nhũng. Vì luôn luôn có những cám dỗ tham ô trong đời sống công cộng. Đức Thánh Cha cũng phê bình sự kiện nhiều khi phân phát tiền bạc và đồ cứu trợ cho người nghèo, có sự ăn chặn. Ngài kể lại rằng, một hôm Ngài hỏi một bộ trưởng lương thiện đặc trách cứu trợ ở Argentina. Khi quý vị gửi để cứu trợ thực phẩm, quần áo, tiền bạc cho người nghèo, trong số những đồ mà quý vị gửi có bao nhiêu đến tay người nghèo? Ông bộ trưởng đáp, 35%. Như vậy là có 65% bị ăn chặn. Đó là sự tham ô. Tin Tây Ban Nha. Đức Thánh Cha ca ngợi Liên minh quốc tế chống lại nạn buôn người. Trong một thông điệp gửi nhóm Santa Marta, một liên minh quốc tế được thiết lập để chống lại nạn buôn người, Đức Thánh Cha Francisco đã điểm qua những tiến bộ của sáng kiến này và hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các nỗ lực nhằm giải thoát các nạn nhân của các hình thức nô lệ mới, đưa họ về với gia đình, trả tự do cho những người bị giam cầm, lột mặt nạ những kẻ buôn người và những ai tạo ra thị trường này. Nhóm Santa Marta được chính Đức Thánh Cha Francisco thiết lập vào năm ngoái, tập hợp các nhà lãnh đạo tôn giáo và quan chức cảnh sát từ các quốc gia khác nhau. Nhóm đã có cuộc họp vào đầu tháng này ở Tây Ban Nha, theo lời mời của nữ hoàng Sophia. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi sự chú ý đến các cam kết quốc tế nhằm diệt trừ nạn buôn người. Trong đó, có một tuyên bố được đưa ra trong cuộc gặp gỡ các thị trưởng tại Vatican vào tháng 7 vừa qua, cũng như một kế hoạch đã được Liên Hiệp Quốc phê duyệt cho những mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó, bao gồm một nỗ lực nhằm chấm dứt mọi hình thức nô lệ, lao động trẻ con và buôn bán người. Tin Cộng hòa Trung Phi. Các giám mục Trung Phi hy vọng vào cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha. Các giám mục Cộng hòa Trung Phi hy vọng cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco vào cuối tháng 11 này sẽ đẩy mạnh sự hòa giải đất nước. Đức Thánh Cha Francisco đến để mời gọi dân chúng xây dựng đất nước trong tình yêu thương và huynh đệ. Đức Cha Diodone Nabailanga, Tổng Giám mục Giáo phận Thủ đô Bangui, tuyên bố như trên hôm 11 tháng 11 vừa qua trong cuộc viếng thăm trụ sở Tổ chức Bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ ở thành phố Munich, Nam nước Đức. Đức Tổng Giám mục cho biết, từ sau cuộc đảo chính của Liên minh phiến quân Sekela hồi năm 2013, Trung Phi không còn được an ninh. Ngài nói, tình hình như thế, chúng tôi ngồi trên đống than còn bốc khói, chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ làm cho ngọn lửa bùng cháy. Trong bối cảnh đó, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một điều quan trọng đối với quan hệ giữa tín hữu và Hồi giáo. Đức Cha Sia Nestor Yapaupa, Giám mục Giáo phận Alindao ở miền Nam Trung Phi, mô tả rằng sự kiện Đức Thánh Cha cũng viếng thăm cộng đồng Hồi giáo và Tin lành cũng là điều quan trọng và đầy ý nghĩa. Cả hai tôn giáo này đều được mời tham dự buổi lễ. Đức Cha Yapaupa cũng nhắc lại rằng cuộc nổi dậy của phiến quân Seleka đã bắt đầu hồi năm 2013 tại vùng của Ngài. Trong những tháng đầu tiên, phiến quân này đặc biệt chiếu cố cướp bóc các nhà xứ, các trung tâm y tế và cơ sở bác ái Caritas của Công giáo. Năm 2014, tình hình được cải tiến. Sau khi quân đội quốc tế được gửi tới Cộng hòa Trung Phi, phiến quân đã rời bỏ thủ đô Bangui. Tuy nhiên, trong giáo phận Alindao của Ngài vẫn còn những thành phần Seleka, họ được võ trang hùng hậu và rất nguy hiểm. Sự kiện này khiến cho nhiều tín hữu Kitô không dám hồi hương. Ngoài ra, tình hình y tế cũng rất khó khăn. Trong số 273.000 dân cư tại đây, chỉ có 3 bác sĩ. Cả các trường học cũng thiếu nhân sự. 7 trường học công giáo ở Alindao là những cơ sở duy nhất mở cửa trong thời kỳ khủng hoảng. Vấn đề hiện nay là tái tạo các dịch vụ y tế lưu động để có thể giúp đỡ dân chúng tại các làng quê. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục giữ chương trình viếng thăm Trung Phi, mặc dù Bộ Quốc phòng Pháp cảnh giác rằng đó là một cuộc viếng thăm có nhiều rủi ro. Cha Lombardi nói với báo Công giáo La Croix ở Pháp rằng, chúng tôi tiếp tục tổ chức cuộc viếng thăm theo chiều hướng đó, trừ khi có chuyện bất ngờ. Chúng tôi biết rõ về tình hình Trung Phi. Hãng tin Công giáo quốc tế iMedia truyền đi hôm 12 tháng 11 vừa qua từ Vatican, cũng trích thuật lời tuyên bố của một nguồn tin ở Vatican nói rằng, công cuộc chuẩn bị ở thủ đô Bangui vẫn tiến hành và tất cả cho thấy Đức Giáo Hoàng sẽ đến đây. Đối với Ngài, không đến đó là một thất bại. Lực lượng Pháp tại Cộng hòa Trung Phi tên là Sangaris có 900 binh sĩ hỗ trợ cho 12.000 binh sĩ thuộc đạo quân MINUSCA của Liên Hiệp Quốc. Theo Bộ Quốc phòng Pháp, quân số 900 người không đủ để bảo vệ an ninh, không những cho Đức Giáo Hoàng, nhưng còn cho hàng trăm ngàn tín hữu đến từ Trung Phi và các nước lân cận như Cameroon và Congo, trên những con đường không được an toàn. Lực lượng Pháp bảo đảm an ninh tại phi trường và di tản các giới chính quyền và giáo quyền trong trường hợp xảy ra tai nạn, nhưng không thể làm hơn được. Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng, ở Trung Phi, chúng tôi ở trong một nước mà quân đội và cảnh sát chưa được hoàn toàn tái lập, và do đó không có khả năng bảo đảm an ninh cho sự di chuyển của đám đông dân chúng. Tin Milano, Italia. Triển lãm quốc tế tại Milano năm 2015 thu hút 1.800.000 lượt khách tham quan gian triển lãm của tòa thánh. Expo 2015, triển lãm quốc tế tại Milano, Italia, với chủ đề Nuôi dưỡng trái đất, năng lượng cho cuộc sống, đã khép lại hôm 31 tháng 10 vừa qua. Trong 6 tháng, đã có hơn 20 triệu lượt khách tham quan khu triển lãm này với diện tích 1 triệu mét vuông và hơn 140 nước tham gia. Riêng gian triển lãm của tòa thánh đã có 1.800.000 lượt khách tham quan. Expo 2015 muốn đưa ra lời giải đáp thiết thực cho sự sống còn của nhân loại, đó là bảo đảm lương thực thực phẩm sạch và cung cấp đầy đủ cho mọi người, nhưng vẫn tôn trọng thiên nhiên. Theo Văn phòng Triển lãm Quốc tế, trong số các gian triển lãm có diện tích dưới 2.000 mét vuông, gian triển lãm của Tòa Thánh thể hiện rõ nét nhất chủ đề của Expo 2015. Hôm trước ngày bế mạc triển lãm, Văn phòng Triển lãm đã bất ngờ trao giải cho gian triển lãm của Tòa Thánh. Đón nhận giải thưởng này, Đức ông Luca Bressan, đại diện giám mục đặc trách về văn hóa, bác ái, truyền giáo và hoạt động xã hội của Tổng giáo phận Milano, nói rằng, giải thưởng là một dấu hiệu chứng tỏ sức mạnh truyền thông của Đức Giáo Hoàng Francisco đã có thể đi vào không gian công cộng lớn như triển lãm thế giới.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài thời sự nói về bức tâm thư Liên Hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam gửi anh chị em sống đời thánh hiến do An Tôn trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, Đại hội Liên hiệp Bề Trên Thượng Cấp Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2018, được tổ chức tại Tòa Giám mục Xuân Lộc, đã kết thúc hôm mùng 6 tháng 11 vừa qua. Trong mục thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam gửi đến anh chị em sống đời thánh hiến. Tâm thư Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam gửi anh chị em sống đời thánh hiến. Anh chị em tu sĩ thân mến, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ 5, nhiệm kỳ 2015-2018 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 11 năm 2015. Xin gửi tới anh chị em lời chào thân ái trong tình yêu của Chúa Kitô, Đấng luôn mời gọi chúng ta theo sát Người. Nhân dịp năm đời sống thánh hiến, chúng tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy tư chân thành. 1. Hồng ân đời sống thánh hiến. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã thương ban cho đất nước và giáo hội Việt Nam nhiều ơn gọi tu sĩ, linh mục. Đó là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho giáo hội, cách riêng cho các hội dòng. Ơn gọi là quà tặng của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đã được Chúa Giêsu kêu gọi để sống với Người, học hỏi nơi Người, và để Người sai đi loan báo tin mừng. Trong khi ấy, chúng ta cũng ý thức rõ ràng, mình là những kẻ yếu đuối, tội lỗi, và không xứng đáng lãnh nhận tiếng gọi của Người. Thật thế, ơn gọi Chúa ban mãi mãi là ân sủng nhưng không. Thiên Chúa luôn đi bước trước, và mời gọi chúng ta cố gắng đáp trả cách xứng hợp. Ơn gọi sống đời thánh hiến, không chỉ do chúng ta lựa chọn, nhưng tất cả là vì Thiên Chúa thương nhìn đến chúng ta. Những yếu tố thuận lợi. Hiện nay, tại nhiều nơi trên thế giới, số người khao khát sống đời dâng hiến đang giảm sút, thì tại Việt Nam, số lượng các bạn trẻ quảng đại dấn thân cho Chúa trong đời sống tu trì vẫn còn gia tăng. Đó là nhờ hạt giống đức tin đã được vun tưới bằng dòng máu từ đạo của các bậc tiền bối, nhờ truyền thống đạo đức của người tín hữu Việt Nam, nhờ giáo xứ và gia đình nuôi dưỡng ơn gọi sống đời thánh hiến. Thách đố của ơn gọi. Bên cạnh niềm vui vì hoa trái ơn gọi phong phú, chúng ta cũng dễ dàng nhận ra những ảnh hưởng tiêu cực của tinh thần thế tục trong đời sống thánh hiến. Vẫn còn đó những người đi tìm tiện nghi vật chất hơn là sống tinh thần từ bỏ của tin mừng, hoặc những người còn chạy theo danh lợi hơn là chấp nhận thập giá, thích phô trương hơn là sống trung thực. Làm thế nào để trở thành dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian? Làm sao để đánh thức thế giới chứ không bị nó tục hóa? Làm thế nào để tình yêu Thiên Chúa được lan tỏa trong hoàn cảnh xã hội và thế giới ngày nay? Đó là điều mà bất cứ người tu sĩ nào cũng phải quan tâm. 2. Đáp lại tiếng gọi tình yêu. Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa và lời đáp trả của chúng ta trước tình yêu ấy làm cho đời sống thánh hiến của chúng ta ngày càng triển nở và hạnh phúc, đồng thời làm lan tỏa niềm vui đến cho mọi loài. Đó là ý nghĩa lời Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ, ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui. Chúng ta được kêu gọi để cảm nghiệm và làm chứng rằng, chỉ có Thiên Chúa mới lấp đầy mọi khát vọng của chúng ta. Vì vậy, mỗi lần nghĩ tưởng về ơn gọi sống đời thánh hiến, chúng ta hãy cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, Đấng ban cho chúng ta niềm vui, và làm cho chúng ta được trở nên chứng nhân tình yêu và lòng thương xót bao la của Chúa cho mọi người. Trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu. Mỗi tu sĩ được mời gọi để ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu hơn, khi đi theo Người và noi gương Người. Chúng ta phải trở nên đồng hình đồng dạng với Người, để có thể sống chết cho vinh quang Thiên Chúa. Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng đã hủy mình ra không vì yêu thương chúng ta, thì chính người tu sĩ chúng ta cũng phải học lấy nơi Người cách sống tự hủy vì tình yêu ấy. Đời tu của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không dám từ bỏ mình, không vác thập giá Chúa trao, không sống tự hủy và khiêm hạ, có nghèo và cúi mình phục vụ. Tu sĩ là người có tâm hồn thật rộng lớn như Chúa Giêsu để có thể trao ban tình thương cho mọi người. Chúng ta sẽ không uổng phí một đời dâng hiến khi người khác nhìn thấy nơi chúng ta hình ảnh một Đức Giêsu hiền lành và khiêm nhường, hiến thân vì ơn cứu rỗi cho muôn loài. Luôn mở ra với Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần là tác giả của đời sống thánh hiến và là thầy dạy của mọi tu sĩ. Mở lòng ra với Chúa Thánh Thần là điều kiện tiên quyết để người tu sĩ chúng ta được lớn lên và trưởng thành trong đời tu. Dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy luôn sẵn sàng tuân theo tác động của Chúa Thánh Thần, để người có thể canh tân tình yêu và sự sống nơi chúng ta, khơi lên trong chúng ta lòng nhiệt thành, can đảm để hiến thân cho Chúa Kitô và cho giáo hội. Sống theo sự chỉ dẫn của Chúa Thánh Thần là sống theo ánh sáng của tin mừng, bao hàm việc tuân giữ luật dòng, đặt mình dưới sự hướng dẫn của các vị hữu trách, luôn chạnh lòng trước những nhu cầu của tha nhân, và nhận thức được các dấu chỉ của thời đại. Sống triệt để căn tính đời tu. Trong thế giới tục hóa, người tu sĩ được mời gọi sống triệt để tin mừng nước Thiên Chúa, bằng cách trung thành tuân giữ ba lời khuyên phúc âm. Chúng ta không chỉ bằng lòng với việc chọn Đức Kitô làm ý nghĩa của đời mình, nhưng còn tìm cách diễn lại nơi bản thân mình nếp sống con Thiên Chúa đã sống khi người xuống thế. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta vâng phục để phó thác hoàn toàn cho ý muốn của Chúa Cha, thực thi kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Khi bắt chước sự khó nghèo của Đức Kitô, chúng ta sẵn sàng từ bỏ mọi sự để nói lên giá trị tuyệt đối của nước trời. Khi sống lời khấn khiết tịnh, chúng ta kết hợp trọn vẹn với tình yêu Thiên Chúa và sống cho tha nhân bằng tình yêu vô vị lợi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần đầu bức tâm thư của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam gửi anh chị em sống đời thánh hiến. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bức tâm thư này trong lần phát tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, trừ đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi chiền, vua quyền Chúa hiến trị muôn miên. Chiều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô, muôn người dương thế vạn vạn tuê thượng đế hiền vị,
toàn thể vũ hiền vị,
toàn thể vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa,
danh Chúa
kiệt tâm chúc tụng vua Giêsu,
chúc tụng vua Giêsu.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Tin mừng Marco không bao giờ đặt ra vấn đề vương quyền của Đức Kitô. Tin mừng này chỉ khẳng định rằng vinh quang của Đức Giêsu được tỏ bày trên thập giá. Vì thế, trong ngày lễ kính Đức Giêsu Kitô vua vũ trụ, phụng vụ sử dụng một đoạn văn trích trong Tin mừng Gioan. Bản văn này là một suy tư rất phong phú về đề tài trên. Tin mừng Gioan cho chúng ta thấy hai con người ở trước mặt nhau, một người là bị cáo, người kia là quan tòa. Một cuộc gặp gỡ có vẻ bình thường như bao cuộc gặp gỡ khác của con người. Thế nhưng, đây lại là một cuộc đối thoại lạ lùng, có một không hai. trong cuộc đối thoại này. Vương quyền của người này lại là cơ hội và đối tượng để người kia đặt ra câu hỏi. Người Do Thái đã tố cáo Đức Giê-xu: "Chúng tôi phát giác ra tên này sách động dân tộc chúng tôi và ngăn cản dân chúng nộp thuế cho hoàng đế Xê-gia, lại còn xưng mình là Mê-si-a, là vua nữa." Do đó, quan Phi-la-tô đã hỏi Đức Giê-xu rằng: "Ông có phải là vua dân Do Thái không?" Phi-la-tô đã đặt mình vào vị thế chính trị. Ông đặt mình vào vị thế mà các địch thù của Đức Giê-xu đã đưa ra để khơi lên vụ án. Vì họ biết rằng ông là người duy nhất có quyền đại diện thay mặt hoàng đế. Như thói quen, Đức Giê-xu đã trả lời ở một tầm mức cao hơn người hỏi. Câu hỏi xuất phát từ một viên chức, còn câu trả lời lại ngỏ với một con người. Ngài tự ý nói điều ấy, hay có ai khác đã nói với Ngài về tôi? Đức Giê-xu đáp lời Phi-la-tô, nhưng lại trở thành người đặt câu hỏi. Người buộc ông phải bày tỏ quan điểm của ông về sự việc. Đó là quan điểm của một người luôn nghi ngờ và chỉ tin vào quyền bính hữu hình. Trong thực tế, câu hỏi của Đức Giê-xu cũng có liên hệ đến dân Do Thái nữa. Từ thời ngôn sứ Samuel, dân Do Thái đã đòi cho có một ông vua cai trị. Và từ đó, người ta đã đặt ra vấn đề bản chất của ông vua, cũng như nhiệm vụ của ông vua. Từ thời kỳ ấy, vị ngôn sứ đã tố giác nguy cơ mà quyền lực có thể gây ra. Ông vua là người nắm giữ vai trò của Thiên Chúa. Tuy nhiên, vị ngôn sứ đã nhượng bộ trước đòi hỏi của dân chúng. Điều này cũng do lệnh Chúa truyền. Như thế, Kinh Thánh cho ta thấy rằng, con người phải trải qua một bước đường cùng. Tức là vương quyền của Israel bị đem ra làm trò cười. Đức Giê-xu bị treo trên thập giá và bị chế nhạo là vua dân Do Thái. Thế nhưng, bước đường cùng cũng là thời điểm để sự thật được mặc khải cách trọn vẹn. Chính trong hoàn cảnh bi đát nhất của mình, Đức Giê-xu đã chứng tỏ người thực sự là vua, là người đại diện của Thiên Chúa, là tôi tớ làm chứng cho sự thật. Giê-xu Nazareth, vua dân Do Thái. Tấm bảng mà ông Phi-la-tô cho treo trên thập giá, không ngờ lại là một sự xác nhận, Đức Giê-xu là vua, nhưng theo một ý nghĩa khác. Đức Giê-xu là vua, vấn đề vẫn chưa được vượt qua. Vấn đề này vẫn còn được nêu lên mỗi ngày, nhất là ngày nay. Không chỉ người Do Thái hay ông Phi-la-tô, nhưng là tất cả mọi người. Từng người đều được hỏi về ông vua của mình. Phải chăng ông vua là người dân chúng coi là toàn năng, hay là người được đón nhận là đến từ Thiên Chúa và tự bày tỏ trong sự yếu đuối của nhân loại, nhưng lại trong sức mạnh của thần khí? Ông Phi-la-tô đã nêu lên câu hỏi, vậy ông là vua sao với con người đang đứng trước mặt ông? Một con người cô đơn, một con người bị tước đoạt tất cả, dân chúng chống đối, cả các môn đệ cũng bỏ mặc người ở đó. Tại sao trong thời điểm mà mọi sự coi như mất hết, con người ấy, tức là Đức Giê-xu, lại nhận mình là vua? Trong cuộc đời của Đức Giê-xu, đã có những thời điểm thuận lợi hơn nhiều. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng đi tìm Đức Giê-xu để tôn người làm vua, nhưng người đã trốn lên núi một mình. Ngài không muốn nhận mình làm vua. Đức Giê-xu chưa khi nào muốn làm vua cả. Thế mà giờ đây, trong phút muộn màng này, người lại chấp nhận danh hiệu vua. Tại sao thế? Tin mừng Gioan giúp độc giả khám phá ra rằng, con người này càng tự hạ, thì vương quyền của người càng được bày tỏ. Vòng gai nhọn trở thành triều thiên, cây sậy trở thành vương trượng. Sự thích thú của đám lính khi chế giễu con người này là hình ảnh báo trước niềm hân hoan tột cùng của tất cả những người được cứu độ. Cái áo choàng đỏ quân lính khoác lên mình người, trở thành long bào, thành áo choàng vinh quang mang màu máu. Một con người bị khinh bỉ, không danh tính. Đây là người. Gioan, chương 19 câu 5. Trở thành con người vinh quang, từ mây trời mà đến, như cách diễn tả của ngôn sứ Daniel. Cái ghế nơi ông Phi-la-tô ngồi để tuyên án, nay trở thành ngai vàng để Đức Giê-xu ngồi xét xử trần gian. Đức Giê-xu càng tự hạ, người càng được nâng cao. Đó là cách thế người sử dụng để đi vào vương quốc của người. Đó cũng là cách thế duy nhất để mỗi người có thể tiến vào vương quốc của người. Ngay từ những ngày đầu, Đức Giê-xu đã tuyên bố, phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai có tâm hồn hiền lành, sầu khổ, bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều, vì nước trời là của họ. Còn trong các dụ ngôn, Đức Giê-xu là một ông vua luôn mời gọi. Những ai bước theo người đều được cùng với người trở thành vua, thành nữ hoàng. Chính vì thế, hội thánh được dẫn tới quân vương và được gọi là hiền thê. Cũng vậy, tất cả những ai tham dự vào cuộc khổ hình của Chúa Giê-xu cũng đều trở thành những người ở trong vương quốc, trở thành những tư tế. Nhưng nếu chúng ta hiểu vương quyền của Đức Giê-xu theo nghĩa chính trị, như các kẻ tố cáo người đã đưa ra, thì nước tôi, nước Chúa Giê-xu, không thuộc về thế gian này. Đức Giê-xu đến trần gian để làm chứng cho sự thật. Người là vua với sứ mạng làm chứng cho sự thật. Chính vì điều này mà người đã sinh ra và sắp chịu chết. Thế nhưng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Đức Giê-xu làm chứng không phải cho sự thật trừu tượng, thuộc ý niệm, cũng không phải để đem sức mạnh thiêng liêng của người, mà phục vụ những ý thức hệ của chúng ta, hay biến tin mừng thành động lực củng cố những tham vọng của nhân loại, nhưng là để làm chứng cho lòng trung tín của Thiên Chúa đối với thế gian, luôn từ khước ơn cứu độ của người. Hay làm chứng cho nhân loại biết tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người được thể hiện rõ nhất qua việc Ngài sai chính con một của người đến trần gian để cứu độ nhân loại, để nhân loại noi gương người mà được cứu độ. Đối với chúng ta ngày nay, khi chấp nhận sống theo ánh sáng và sự thật của Đức Giê-xu, là chúng ta được tham dự vào vương quốc, mà hội thánh vẫn không ngừng quy tụ thêm giữa các nhóm xã hội khác nhau, và chúng ta trở thành những người làm chứng cho sự thật, như vị vua của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Đức Giê-xu bằng chính đời sống đạo đức lành thánh của mỗi người chúng ta. Amen.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua trên hết các vua, là Chúa uy linh cao vời, là vua toàn thể đất trời, Chúa đại vua tồn tại muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đích thực là vua yêu thương tin chung, là Chúa khoan dung nhân hiền, đã hiến mạng sống nuôi truyền, vua quyền Chúa hiến trị muôn miên.
triều thần thiên quốc tung hô Chúa Giêsu Kitô. Muôn người dương thế vạn vạn tuệ thượng đế hiền vì toàn thế vũ trụ cùng đồng thánh ca khen danh Chúa. Ngàn muôn thế hệ hiệp tâm chúc tụng Vua Giêsu. Một lòng kính thờ phụng sự Chúa vạn đại thiên thu.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Giọt nước mắt khóc cho tôi đời, có những giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn. Đường đời quá khứ một thoáng xa xôi, bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha, con đây ngài ơi, trọn đời ăn năn.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một thanh niên Tô Cách Lan tên là Patrick, theo đạo Tin Lành Luther, vừa mất người anh trai mà chàng vô cùng thương mến. Sự ra đi đột ngột của người thân khiến mọi người hiện diện bàng hoàng xúc động, đặc biệt là Patrick. Chàng rơi vào hố thẳm buồn thương và nhung nhớ khôn cùng. Ngoài tình cảm huynh đệ, Patrick còn nghĩ đến một vấn đề thiêng liêng khác. Chàng lo sợ người anh trai của mình chưa đủ trong sạch để đi thẳng vào thiên đàng. Chàng tự hỏi, vậy thì linh hồn người anh yêu dấu đi vào chốn nào? Giáo lý Tin Lành chỉ nói đến thiên đàng và hỏa ngục, chứ không mảy may đề cập đến một nơi khác ở giữa hai chốn này. Để tìm khuây khỏa nỗi niềm thương nhớ và rây rứt khôn cùng, người ta khuyên Patrick nên dạo chơi đây đó. Thế là Patrick đến nước Pháp, nơi đây chàng hân hạnh gặp một linh mục Công giáo. Sau khi nghe Patrick thổ lộ tâm tình, vị linh mục nhỏ nhẹ nói với chàng rằng, bạn biết không, mọi người đều phải đền bù tội lỗi của mình, hoặc ở đời này, hoặc ở đời sau. Đức tin Công giáo dạy chúng tôi biết rằng, giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Đó cũng là nơi chúng ta có thể tiếp sức cứu các đặng linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Patrick mau mắn chấp nhận lời giải thích của vị linh mục Công giáo. Tâm hồn chàng tìm được bình an và nhất là niềm an ủi. Bởi lẽ, từ nay, thay vì chỉ thương nhớ vô ích, chàng sốt sắng cầu nguyện cho người anh trai yêu dấu của mình. Chàng tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn anh mình và vương quốc của Ngài. Chàng tự kết luận rằng, niềm tin vào sự hiện hữu của luyện ngục theo giáo lý đạo Công giáo quả là nhu cầu cần thiết cho con tim loài người. Quý vị và các bạn thân mến, có được một tâm hồn thanh sạch mọi tội lỗi vào giờ khắc Chúa gọi về luôn là niềm mong ước mãnh liệt của mọi người tín hữu. Tuy nhiên, bản tính con người mỏng giòn, yếu đuối, dễ dàng phạm tội trong từng giây phút trong đời sống của mình. Vì thế, luôn luôn chuẩn bị được một tâm thế sẵn sàng chờ đón ngày Chúa đến không phải là điều dễ dàng. Ngay cả những người được may mắn gặp cha giải tội trong giờ lâm tử cũng có thể chưa hoàn toàn trong sạch vì những tội còn quên còn sót trong khi xưng tội. Vì thế, cho dù có cuộc sống thánh nghĩa cùng Chúa ở thế gian, thì việc phải đền trả, gột rửa cho hết mọi bợn nhơ tỳ ố trước khi được về cùng Chúa luôn là điều các linh hồn phải thực hiện nơi chốn luyện hình, vì Chúa là đấng công bằng vô cùng. Trong chốn luyện hình, các linh hồn nuối tiếc cho thời gian đã mất. Khi còn sống, họ không bao giờ nghĩ rằng thời gian trên trái đất thật là quý giá, chóng qua và không thể đền bù được. Nếu ý thức được điều ấy, họ đã hoàn toàn sử dụng thời gian trong tình yêu Thiên Chúa cho sự thánh hóa bản thân, cho sự cảm hóa tha nhân. Nhưng thật đáng tiếc, với bản tính yếu đuối của phận người, họ đã dùng thời gian để gây tội lỗi, để hưởng thụ, để làm mất lòng Chúa. Bây giờ, trong chốn luyện hình, các linh hồn phải sống trong hối tiếc và cay đắng vì thời gian đã mất, không còn hy vọng gì lấy lại được. Thánh Vincent Ferrer đã nói, những nỗi thống khổ của các linh hồn nơi luyện ngục rất lớn, cho nên một ngày ở đó cũng như ngàn ngày đối với họ. Nhưng chúng ta không tuyệt vọng, vì đức tin Công giáo dạy chúng ta biết rằng giữa thiên đàng và hỏa ngục còn có một chốn trung gian. Đó là nơi các đặng linh hồn kết thúc việc tẩy luyện. Niềm tin vào sự hiện hữu của chốn luyện hình quả là một nhu cầu thiết thực cho cuộc đời sống đạo của chúng ta. Niềm tin đó cho chúng ta được hy vọng rằng các linh hồn vẫn còn có cơ hội để vui hưởng nhan thánh Chúa. Vì thế, Giáo hội Công giáo, từ thời các thánh tông đồ, đã khuyến khích việc tang chế và cầu nguyện này trong 30 ngày cho người vá quản. Thánh giáo hoàng Gregorio đã long trọng thánh hóa tháng này bằng sắc chỉ dâng 30 thánh lễ cho người qua đời. Các tu sĩ dòng biển Đức lấy tháng 11 này và các thánh lễ như là thực hành hết sức công hiệu để giải thoát cho các linh hồn. Chúng ta có thể tiếp sức cứu các linh hồn bằng lời cầu nguyện và các việc lành phúc đức của chúng ta. Thay vì chỉ biết thương nhớ khóc than, chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện, tha thiết van xin Thiên Chúa nhân lành sớm đón nhận linh hồn, anh em bạn hữu của mình vào vương quốc của Ngài. Chúng ta hãy thay mặt các linh hồn mà thánh hiến cho trái tim cực thánh Chúa Giêsu một chút thời giờ mà Chúa ban cho chúng ta cách dồi dào và miễn phí để xin ơn huệ cho các đẳng linh hồn. Sau ngày mừng kính các thánh nam nữ là ngày tưởng nhớ các đẳng linh hồn. Chúng ta nhớ đến những người thân yêu của chúng ta đã qua đời. Họ là những người cần đến lời cầu nguyện của chúng ta, những người còn đang sống. Trong thánh lễ, chúng ta dâng ý cầu cho ông bà cha mẹ, cho những người thân, bạn bè đã qua đời. Đây cũng là dịp để mỗi người hồi tâm nhớ lại và suy nghĩ về cuộc đời của mình. Sống hay chết đều có một sứ mạng đặc biệt là làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa Chí Thánh, vì máu cực châu báu của Chúa Giêsu đã đổ ra trong vườn cây dầu để cứu các linh hồn mồ côi trong luyện ngục. Chúng con nài xin Chúa, hãy thương đưa các linh hồn vào nơi vinh quang, để danh Chúa được tôn vinh và ngợi khen cho đến muôn đời. Amen.
Biết bao tội lệ, van xin Ngài thương tha. Những lần đi hoang, đường đời trăm mối, mộng ước xa xôi, bao nhiêu lần lỡ lầm. Có những lần cất bước đi trong cuộc đời, những dấu đời sẽ thắt, xin Ngài thứ tha. Đời còn yếu đuối, phận kiếp lênh đênh, xin một lần ăn năn. Thương con Ngài ơi, mùi cát hư vô. Thương con Ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con Ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây Ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con Ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con Ngài ơi, đời còn đắm đuối. Thương con Ngài.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.